Sài Gòn ngày 13 tháng Giêng năm 1973.
Hằng ngày các bạn được nghe ra những cái lời nói mà văn minh mình tự giải quyết lấy mình, mình tự sửa chữa lấy mình tự thao thân lấy mình. Đó, tất cả các bạn đến đây và sau này nó sẽ không còn sự mê tín nữa. Chỉ dùng sự mê tín ý lại từ bao nhiêu năm ngàn năm nay chứ không phải là mới đây đâu. Cái thâm tâm tham lam của mọi người đều muốn có sự hộ độ để giúp đỡ. Và cái sự giúp đỡ đó không biết giúp đỡ là cái gì, mà rốt cuộc là chỉ mình giải quyết lấy mình mà thôi. Cái phụ nữ có thờ ông gì có làm cái gì nên rốt cuộc rồi cũng phải mình tự lo lấy mình. Thì các bạn đã thấy và sắp qua những sự phân tích của tôi rõ ràng để cho các bạn biết về sự tu từ xưa, không có nên ý lại nữa. Nam phụ lão ở phụ dạy cái thời đại văn minh rồi, mình được hòa đồng với đồng loại của mình và với tất cả, mình linh cảm về thiên nhiên là mình linh cảm tới tất cả nhân loại ở thế gian, cho bây giờ ở xứ Việt Nam đây. Cho nên chúng ta tu, chúng ta trở về thiên nhiên, chúng ta sẽ đi như trong cái thâm cảnh nhân loại để dẫn tiến, chứ không phải là đi như trong cái nơi eo hẹp mà chúng ta đã có đây. Cho nên các bạn cứ tiếp tu, rồi một ngày kia các bạn sẽ thấy những cái sự phức tạp ngoại cảnh mà nó đã làm trở ngại cái chuyện tu hành của những vị đã có công đi tu nhưng mà không có kết quả. Tu rất lâu, kinh kệ rất nhiều, khổ cực rất nhiều, chùa này miếu kia đủ thứ hết, đầy đủ thứ đóng góp, nhưng mà rốt cuộc chính mình chưa có được cái gì hết. Cho nên tôi mong rằng quý vị đến đây có cái ảnh hưởng tốt của các bạn đạo, và chính tôi cũng đã khổ hạnh mỗi đêm để tìm cái thanh tịnh nhân hậu phổ biến ra, nói những sự thật cho các bạn được biết. Đó là các bạn sẽ đến được cái mùi thanh tịnh do con người làm cho mình thanh tịnh, chứ chẳng ai làm cho mình thanh tịnh được hết. Chính mình cương quyết để cải tạo lấy cái tinh thần đen tối cho mình sang suốt. Thì mỗi người từ trong cái đen tối mà ra, chứ không có ai là hãnh diện với người giỏi hơn người khác được. Cho nên mình phải từ từ tu tiến để đi lên, chứ đừng có bị mê tín và bị phấn thờ nữa, nó mất thì giờ không có kết quả. Cho nên như là ở đây tôi thấy càng ngày các bạn càng đông, nhưng mà chúng ta sau này mỗi người biết tu rồi, ở nhà mình có thể phổ biến một người chỉ chuyện cách nhiệm truyền cho 10 người là đủ rồi, mà nói một người nói chuyện với 10 người cũng đủ rồi. Thì 10 người đó mình phải dành hết, một nói với 10 thì một nó biến thành trăm, trăm biến thành ngàn, ngàn biến thành vạn, mà trong đó nó là lo cho chu đáo hơn, chứ không phải một người mà phổ biến thì nhiều quá rốt cuộc lo không chu đáo vô ích. Thì lần này chúng ta một đối với 10 là đủ rồi. Cho nên các bạn người nào cố gắng tu thì sau này sẽ truyền cho một với mười là cũng thấy là làm được cái việc phước cho thế gian. Nhưng mà trong mười người đó mình cũng nói là một với mười là đủ rồi. Thì tự nhiên cái phương pháp này nó sẽ truyền bá lan rộng và nó sẽ đánh đổi được sự mê tín của Phật, của đại chúng hiện tại. Và cái xã hội chúng ta mới đi tới văn minh, nó tích hợp với cái khoa học nguyên lý Phật pháp hiện hành ở bên trên, và cái văn minh của thế gian nó cũng đi tới phù hợp với sự khoa học tiến triển của trên mảnh đất này. Cho nên các bạn bước vào đây là học thêm một cái khóa trực tiếp đại học trong cái sự vấn đáp trực tiếp trong nội tâm mình, để gặp đụng độ hàng ngày ngay trong gia đình và các bạn đạo cũng vậy. Cho nên sẽ dẫn tiến các bạn rất bao lẹ, không có bao giờ mà nó làm cho các bạn càng ngày càng lưu mơ. Nhưng mà chỉ có cái bản tánh của mình trong cái sân tánh mà mình chấp, mình nuôi dưỡng cái sân tánh thì càng ngày càng tâm tối. Mình tới đây là cái cốt yếu là đánh đổ cái sân tánh. Tôi làm sao giết cái căn bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tôi. Còn tôi mà giết không được cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, tôi vô ích. Ta bày biểu, ta nhát giết còn hơn. Còn tôi là phải giết căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà lấy cái gì để vượt? Do đâu tạo ra cái tham sân si? Do cái luồng điển quốc khí ở bên trong nó nuôi dưỡng tâm tối, nó càng tâm tối thêm. Và chúng ta mở ra, chúng ta đi tiếp liên tiếp với cái ánh sáng, thì ánh sáng nó giải tỏa cái quốc khí ở bên trong, thì tự nhiên chúng ta mới thấy sáng suốt. Người sáng suốt đâu có tham nữa, không sang tham lấy gì có sân đó. Thì tự nhiên những cái kia nó phải tiêu diệt theo. Cái chủ quan của nó là tham, quan trọng nhất là tham, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết là cái đại tham. Cái đó nó gây cho các bạn chậm trễ, người này hùng tiếng sợ, người kia hùng tiếng sợ, bên quản nó nhích bên này sợ, nhích bên kia sợ. Nhưng mà các bạn thương tiếc, có nhiều bạn ở đây cũng bị bệnh hoạn, ngồi công phu bây giờ bí rồi không biết làm sao, tôi ghét, tôi làm thế cho nó hết không, thương tiếc cho nó chết khỏi đi. Rồi một tập thì bạn đó cũng cảm giác rằng sự đau đớn đó nó sẽ tiêu tan. Nhưng mà chúng ta nương dựa nó quá và sợ nó quá thì tự nhiên chúng ta đem cái sáng suốt phục vụ cái sự chậm tiến của cơ thể để làm sao mà tu được. Cho nên cái tu ở đây nó càng ngày nó sẽ đem lại cái sự cương quyết cho các bạn, và các bạn tự giải quyết đánh đổ cái tánh đen tối mà đã nuôi dưỡng từ kiếp này tới kiếp kia. Rồi lúc đó các bạn mới cảm giác được cái từ bi là gì. Có nhiều người người ta mến Quan Âm, ta thấy Quan Âm bao nhiêu sự động loạn nhưng ngài vẫn giữ cái sáng suốt là cái từ bi giúp đỡ cho ngài. Rồi Thích Ca cũng vậy, bao nhiêu sự động loạn nó xung quanh nhưng mà ngài chỉ lo giữ cái thanh tịnh của ngài, tất cả những cái động loạn của chúng ta thì như thế cũng vậy. Bao nhiêu sự ám ảnh ngài nhưng mà ngài cũng dù cái hy sinh thể xác đi nữa, cái đạo pháp sáng suốt của ngài vẫn giữ cho đến ngày nay. Thì tất cả chúng ta mọi người đã có ảnh hưởng tốt đẹp và có cái ngôi sáng của những chuyện đó đã đi tới trước. Bây giờ chúng ta tất cả đều thông minh và sự tham muốn của chúng ta còn cao độ hơn những chuyện đó. Cho nên chúng ta muốn tiến tới cái thanh tịnh, chúng ta phải nuôi dưỡng cái sáng suốt ở bên trên, chứ đừng có tham lấy cái tham muốn đó và đem củng cố thế gian. Người củng cố thế gian chừng nào thì các bạn sẽ đi vào con đường đen tối ở thế gian, ta nó nhập địa ngục là vậy. Mình cũng có cái này thì mình sẽ chặt cái kia, tự nhiên mình chặt á là mình đụng chạm, mà sau cái đụng chạm đó là nó phản động lực, nó trở về với mình. Cái lúc mình chết không an là vì thế đó. Còn đời này chúng ta không, chúng ta đem tận cùng những cái gì mà theo chúng ta, nó phải tiến về cái cơ năng tận cùng sẵn có của nó. Kiếm ra khi mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Cho nên những vị chỉ huy trong cơ sở lớn hay là trong một cái chỗ nào mà quân đội chẳng hạn ở đâu cũng vậy, nhưng mà mình đem mình nâng đỡ cái trình độ cho họ đi tới cái mức độ tốt độ của sự sáng suốt của họ, khi kiến minh cảm lấy họ thì tự nhiên họ sẽ hòa đồng với mình. Chứ bây giờ mình chặt, mình gọt, mình phá, mình làm cho người ta tiêu tan sự nghiệp thì tự nhiên sau đó cái phản động lực nó phải trở về với mình. Bởi vì mỗi người nó đều có cái sáng suốt thanh tịnh tương đồng, nó sẽ đi đến. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, ta đem cái thanh tịnh ta truyền bá cho họ, và ta đem cái sáng suốt ta gọi cho họ, và để cho họ tự tiến về cái sáng suốt cũng như chúng ta đã có và đang có. Thì tự nhiên đó là cái hòa đồng, đó là cái lợi kiếp cho chung. Chứ không nên nâng đầu này và đá đầu kia thì làm cái sự tai hại sẽ xảy tới cho các bạn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta nâng đỡ lục căn lục trần, nhìn dắt tất cả những cái gì ở trong cái cơ năng bản thể, trong cái mạch đốc của chúng ta không có được khai thông, chúng ta làm nó càng ngày càng sáng suốt cũng như là chú Nhân Ông đã đạt được. Thì tự nhiên nó là đồng đẳng hòa đồng, đó là cái cơ cấu rất đẹp. Cho nên Phật đã nói là biến thành cái xa để quốc, tất cả vạn vật đều thanh tịnh, không có con rừng con buổi mà đi cắn lộn với nhau, không có cái điều đó. Vạn vật đều tươi đẹp và trong cái từ bi bác ái mến cảm trong cái cây dựng. Cho nên các bạn chưa có lên được bồng lai thì không thấy cái cảnh đẹp ở đó. Các bạn lên cành trồng lên bằng lai rồi, các bạn thấy một cuộc sản cũng sáng suốt và tình thương sẵn có. Tại sao? Tại vì nó đi tới tọc độ của nó, quy nguyên cái chân trạng của nó thì nó mới đạt sự sáng suốt. Còn đằng này chúng ta lấy cái sáng suốt của chúng ta ép chế cái tối tâm thì tự nhiên cái tối tâm của đối phương nó càng tối tâm thêm. Rồi một ngày kia nó nhé sáng là nó sẽ phản động, nó hại chúng ta. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta hòa đồng với tất cả và xây dựng cho tất cả, và khắc khổ tự đem cái sáng suốt lên cho mình, nhiên hậu ảnh hưởng người khác và chỉ rõ họ, họ đã có cái vật quý, cái sáng suốt ở bên trong sẵn có của họ. Nếu mà họ phát triển, họ tiến lên cũng như chúng ta thì tự nhiên đó là cái quyền tự do của mọi người tiến. Và luôn luôn chúng ta đem cái sáng suốt rọi cái bóng tối, bóng tối nó cũng phải tàn. Cho nên cái sự giúp đỡ đó chúng ta không thấy chúng ta làm, nhưng mà chúng ta chỉ hành chỉ tu tự nhiên hậu những cái gì ở xung quanh của chúng ta đều được tốt, từ cái xấu tự động nó phải biến về cái tốt. Con người ở thế gian tôi đã thường nói nhiều cái cấp số, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi nó đều khác nhau hết. Ngày nay chúng ta ảnh hưởng được thì ngày mai lần lần đây nó sẽ cảm giác cái sự thanh tịnh của chúng ta sẽ hóa giải tất cả những sự động loạn của đối phương và dìu dắt giúp đỡ đối phương tiến lên trên mật độ thải chiếu của nó, và nó tự bắt buộc nó tiến tới hòa đồng với chúng ta. Đó là cái ánh sáng từ bi cho tất cả. Không phải nói cái thuật từ bi mà không hành sáng, không mở lấy cái sáng suốt cho chúng ta, mà cứ thuật đi thuật lại về từ bi mà không tiến được, cái đó là gây trở ngại chứ không có tiến cho ta được. Cho nên các bạn có cơ hội đi nghiên cứu để tự trở về cái thanh tịnh, nên cố gắng tiến về thanh tịnh càng sớm càng hay. Cảm ơn các bạn. Điều cái đó là cũng như tôi đã thường kết nghĩa, cái người tu ở đằng này á, nó phải đi trở lại trở đồng vô, nhưng mà khi nó mở rồi đó cũng hiểu được cái chuyện hồi trước, ta cũng thấy cái chuyện hồi trước của bộ, rồi mới trở lại đi trở đồng vô, thì những cái mà hiện tượng quá khứ đó, nó mới xuất hiện. À, rồi nó thấy những cửu quyền thức tổ gia đình này kia kia nọ vượt hết những cái chuyện đã đăng ký từ hồi nào giờ, mới đi tới đồng vô, cái điểm của đi tới đồng vô, nó thấy những cái cảnh xinh đẹp nhưng mà nó ở trong này, ở chỗ này, chưa ở dưới này, thì chưa qua khỏi, cũng chưa thấy con rồng, chưa qua khỏi cái chỗ cái cặp, chưa qua khỏi cái tàu, thì tới đó sau này qua khỏi tàu lên mình cũng thấy trăm qua đua nở, còn cái đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó là dẫn tiến để nó mở, cái đó là cái phần nhẹ của phụ mới được biết biết, cái đó là cái kỳ tiếp trước, chứ không phải chuyện bây giờ. Thì cái đó rất hay, nhưng mà cũng ráng lắm đó mà tu. Sau này để thấy vĩ thấy ma, nhưng mà cái tâm cũng không được, không nên động, cũng chứ Nam Mô Di Đà Phật thì nó sẽ qua luôn. Chúng ta phải qua cửa đời rồi phải gặp ma rất nhiều, nhưng mà qua những cái tình trạng của thiên nhiên mà cũng đã gặp đó, gặp những người kia không có nghĩ. Cho nên là đầy nó đi thì có thứ tự đi cho đồng vô, cố gắng tu thêm để thay đổi cái hoạt cảnh mới nữa, mà nhìn cái cảnh như thế giờ sau này cô đi một thời gian rồi hết rồi, nó không còn thấy cảnh nữa, nhưng mà muốn né ăn sáng lúc nào là nghe, mà muốn tới đâu là thấy là không.
Lúc nào nhắm cũng thấy ánh sáng, nhưng mà thấy đó bây giờ đã khai thác ở bên trong cái tiểu thiên địa này, rồi nắm chỗ nào chỗ nấy cho đàng hoàng, có chỗ đi chỗ đúng chỗ ở đàng hoàng, rồi lúc đó cũng xuất ra cũng đúng tự động hết. Nếu đi lúc nào đi cũng về tới nhà rồi, thì lúc đó chúng ta mới nhìn rằng người thế gian đi lên trên kia cũng tập đạo, trong bài thấy tự Phật sau này kiến diệu đức Phật, và chúng ta sẽ đánh lễ đức Phật mỗi đêm. Lúc đó là từ đỉnh đầu của mình. Nha. Thì đó thường, cái đó thường. Cái đức duyên mà có ánh sáng rồi thì thấy là thường. Cho nên khi mà cũng thấy rồi cái tâm của cũng nó thơ hơn, mát mẻ. Nó sung sướng, người thằng người ta tới bà thì bà ngồi xong bà nhắm mắt, kính nhắm mắt. Có nhiều người người ta thấy được, người ta không có muốn vỡ mắt. Thấy cái chuyện trần gian ô trượt thì nó không muốn, người ta muốn nhắm mắt, người ta thấy cái cảnh vô duyên, người ta cảnh ở thế gian không thấy. Nhưng mà ở bên trong của chúng ta không phải bên ngoài, nếu mà bên ngoài còn muốn thấy gì nữa.
Bây giờ từ đây sau cũng cứ cương quyết làm nữa, nó sẽ thay đổi mau lẹ hơn. Và sau này nó sẽ thay đổi tâm tình, và cái chuyện nói năng nó cũng phải thay đổi. Làm mỗi những người thay đổi nhiều lắm. Thì cũng cố gắng làm, có cơ hội đó, nhưng mà tận dụng
khai thác nó đi, cho ta tiến càng tiến thì con người cũng cố nó càng ngày càng lên.
Không có. Nó có thấy điều này hiện tại, nhưng mà nó ở trong mình nhớ nói ngoài. Đẹp chứ ở bên trong nghe là ngủ sắc ngủ quang, quyền sắc quyền quang. Nó biến chuyển của ngó nó một chập nó thay đổi, ngó chập nó thay đổi à. Ở trong mình đầy đủ hết mà người ta không biết, người ta đi tầm ở ngoài là nó nghe tầm đạo ở thế gian càng đi càng lầm. Nhưng mà giờ chúng ta tu đây được trở về với ta, đi tới thanh tịnh nhiên thọ mới thấy cái Phật Pháp là ở chỗ nào. Có nháy mắt là tới cho con gì đó. Chúng ta đi theo cái động loạn quá nhiều thì chúng ta trở về với thực trạng. Tự nhiên chúng ta tiếp xúc với cái thực trạng ở bên trên. Trong nháy mắt thì không khó khăn. Bởi vì khi mà mình mơ á, mình nằm xuống á, là cái điển nó xuất nó chỉ đi như này thôi. Mà chúng ta ngồi á, thì cái điển nó xuất nó đi lên. Nó là thuộc về tỉnh. Còn mơ nằm xuống đây nó chỉ đi xuống đây thôi, nó dội cho lũ xuống. Thì nó đi tứ hải quy gia, trong này bạn cũng thấy biển, thấy núi, thấy sông, thấy cảnh, thấy này, thấy cái nọ, mà nó ở chỗ này thôi. Và trong cái bản thể mình, cái khởi điểm mình giờ, cái bản thể nó nhỏ hẹp như vậy. Nhưng mà lúc mà chúng ta nằm á, chúng ta thấy nó lớn rộng chứ không phải eo hẹp đâu. Không phải eo hẹp đâu. Đừng có tưởng eo hẹp, cái chỉ thiên địa này lớn lắm chứ không phải nhỏ. Cái trong này có cái gì mình dồn ra ngoài kia mới thấy cái đó. À, chứ không phải là ở trong này không có mà dồn ra kia có đâu. Ở trong này chúng ta khai thác cái gì cũng có ngũ sắc ngũ quan này, sắc ngũ quan đầy đủ hết rồi, có thứ tự. Trời đất hợp thành là một cái chuyển thiên địa bản thể của mình, không có nhỏ đâu. Nên nhiều người phải sai lầm, không hiểu. Ở nên tôi nằm trên bao, tôi thấy tôi đi làm ông tiên, ông Phật. Cái đó không được, cái đó không có đúng. Khi mà bạn ngồi, bạn xuất ra, bạn đi rõ ràng. Bạn đi tới thế giới nào, nó tiến theo thế giới này. Nó rõ ràng thì cái lúc đó bạn mới tin mình được. Thấy không? Còn cái nằm chim bao chúng ta bỏ. Bởi vì chúng ta không có đủ thì giờ đi theo cái sự động loạn có tiền kiếp nữa. Nhưng mà ta quyết quyết ta đi lên ở kiếp này. Cho nên chúng ta phải ngồi sức hồn đi rõ ràng. Cái gì nó phân minh. Bỏ cái thể xác ở đây đi lên kia rõ ràng à. Lúc đó chúng ta mới tiến về cái văn minh Pháp Phật Pháp được. Không có mê tín. 100% đánh đổ sự mê tín. Thấy không? Còn nằm mà chim bao nhớ tưởng cái đó. Không phải cảnh đó nữa, nó thay đổi đi. Cho nên sau này chúng ta ra cũng vậy, mà đi lúc nào nó cũng vậy. Nó đứng đắn chứng minh cũng như cặp mắt ở thế gian thay được mới được. Nó cảnh sát là từ lúc hồn cơ chơi đến xuống cái nhập thể ở thế gian cũng được. Vì năm nó nói là cảnh sát nào cũng té cái đuôi, khóc nó la, thì nó không chỉ nữa, nhưng rồi nó cũng sẽ phải chịu ra. Đó là từ hồn xuống thế gian. Bởi vì tôi đã nói từ thường tôi được thuộc về 6 cái luân xa, ở đây cũng có cái luân xa. Ở đây là nam, cái luân xa đây là để xuất phát đi ra ha. Mô chỉ là gặp vô cái từ ở trên mình nhập phát qua cái này. Thấy không? Nó cũng có cái luân xa như thế này. Rồi đi xuống ở dưới này, hai cái cặp là cái thiên môn, cái cửa trời. Nhưng mà cái luân xa đó là cái niết bàn. Vô nó đánh một cái bên, nó đưa vô cái quạt mà chúng ta thì bây giờ bạn phải qua mấy cái ảo đó. Chứ không? Và qua cái này, nó mở cái này. Thấy không? Nó lớn rộng ở trong trơn, nó bước xuống ở đây à, nó mở cái chỗ này và nó bước xuống, nó qua đây. Nó bước vào sau này, nó quân kinh, tam kinh. Nó vươn qua cái nước bạc, cái tỉnh thứ ba. Lúc đó bạn mới quyết định đi lên trên trời ở bên trên à. Bởi vì trong bản thể mình có ba cái khuôn mặt, tam thiên và bất xuất và đại thiên thế giới. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta nói cuộc tu mình chết thì nhập niết bàn. Nhập niết bàn nào? Bản thể mình có cái niết bàn, vô nó đánh một cái nó đưa nó giam đàn trước mà không thấy. Bây giờ mình phải trở về cái niết bàn của cái tiểu thiên địa này, rồi khỏi qua đây thì nơi bên kia là mình không có thuộc về cái sức hút của hồng trần nữa. Nếu chúng ta còn ở mặt tiền ở đây là bị sức hút của hồng trần, và bạn ra khỏi đằng sau này là không có sức hút của hồng trần nữa. Con người của bạn hết trần thì nó chỉ hút thành tội lạc. Cho nên còn đang ở đây nhiều người tu rồi thời gian thấy cái đầu của hút đi lên và nhiều khi nó nói nó cãi lộn với người ta, chặt cái mặt nó rồng 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 đỏ rồi nó chặt cái nó cũng như là nó quên cái chuyện tại cọ luôn. Tụi nó chỉ thấy cái sần. Cho nên chúng ta cũng đi đạo đạo để đi lên. Khi mà chúng ta xuất hồn lên thì chúng ta cũng gặp những cái dấu. Nhưng ban đầu chúng ta đi cũng như thân ở trong cái thế giới này. Và chúng ta có can đảm đầy đủ nên đi thay cái bản thể đi lên rồi. Nên tôi chúng ta cũng gặp ra cái vũ hồn quang cũng có ma vũ này của cái đó. Và có cái cậu đó, cái ánh sáng đó nó rọi tất cả những cái tuyệt khí ở dưới này nó rớt xuống mình đi lên đi lên trên. Tới đó thì chúng ta từ tiên giới đi lên, tôi về khi chia ngay trong tiên giới đi lên, rồi mới bước qua thiên không Phật giới. Thì từ cái tiên giới mà đi qua cái thiên không đó thì vượt qua 6-7 lần cái tiên sông lại. Cho đó cũng như là cái cảnh chúng ta vượt qua cái niết bàn của trong bản thể. Nhưng mà có một thời gian rồi thấy tôi đi tới đó tôi thấy nó chết, thấy nó cũng như là đông vạn, thấy người ta nhắc nó tháng nào cũng sẽ bị cái căn chết hay là bị gì đó, nhưng mà cái chuyện hồi trước mà thằng bạn trẻ cũng thấy tin tưởng nằm trên bao tưởng là cái chuyện nó sẽ khởi đông, nhưng mà làm cái tinh thần mình càng ngày càng nhấn cho mình lần này người ta không có cho mình nhớ cái chuyện trên mặt trên bao tôi đó đi để thực hành trong lúc đang ngồi cái nhắm mắt ta thấy mới được. Thì bạn cứ đi cái bao đỡ ra rồi thì nó càng ngày nó càng minh cảm, thì nó minh cảm được cái nguyên lý của cái cấu tạo của tạo ra thành một cái cơ thể. Và cái cơ thể này nó liên kết với đạo tự nhiên ở bên bên. Thì nó ta bản tiến vào bên bên kia, trên thiên đô, ra cõi thiên rồi, tới cõi sở Phật. Thì bạn vô trong cái thanh tịnh, bị lừa lọc mấy lần như vậy. Nó đi tới cõi độ thanh tịnh thì tự nhiên bạn ngồi không tu tới cái phần hồn. Ngồi không tu mà nó bay lên nhẹ, cũng như là cái ngỡ như mình bạn nói vậy đó. Nó tăng cả hết, không còn kìa. Thì mình nói không kỳ này tu, đắc đạo đâu không thấy, mà thấy chết rõ ràng. Nhỏ lớn tu hoài không thấy, mà bây giờ thấy chết rõ ràng. Gặp nó quần hồn, nó đi trong cái thanh tịnh tôi đó, không có cái gì biến động nữa. Lúc đó, mà mới thấy kìa mà Phật tổ là ai? Mình mới thấy khách bị mặt ngờ rõ ràng trước mắt mình. Nhưng mà mình muốn ổng thanh tịnh là phải sáng, phải già, phải tốt, phải đẹp. Tôi đó, mình mê loạn của thế gian. Rồi ông Phật một ngày trong thanh tịnh bắt đầu, mà ngày xuất phát bất cứ cái mùa điện nào. Tâm ta tưởng trong ngày, thấy cái điện nó như là anh Phật đó, anh sửa mình được. Ta nắm cái quyền điểm của anh Dương. Còn mình á, muốn sửa họ sửa không được. Và vì lẽ đó, nó bắt chúng ta tu hành. Cứ tiến mãi, nhiều tiến tới gần này để học. Nhưng mà không có thứ nào gần sạch được. Những người còn mang thể dây, thể phát thấy gì thôi, thì tôi không thấy thôi. Thì thấy muốn tiến gần tới ngày không được. Thì chỉ được thả một cái điểm nhé của ngài ra thôi. Thì còn tôi thấy hết sức được, không có tiến nói chuyện được. Chứ trong tôi trước kia cũng bật lại không làm những bánh lễ như thôi. Bởi vì cái quyền năng của người ta nó nhiều hơn. Nói ra cũng như là người tin ở thế gian. Chúng tôi muốn từ bước một các bạn đi khỏi bản thể bạn rồi đi ra đại tự nhiên. Ra khỏi đại tự nhiên bạn nhập cuộc thương mơ. Còn có thương thông ở tâm quay. Lúc đó bạn đi lần lần phải qua tiên giới. Rồi bạn đằng này chúng ta cuối cùng là không có qua thanh giới. Rồi trước những người tu mà ngó đây nó phải qua thanh giới. Là lại chúng ta ra tiên giới, rồi mình tới Phật quân, chúng ta đi càng ngắn hơn nữa. Những người ở thế gian người ta nói tôi tu vô cái thành Phật liền, cái đó cũng được. Bậc ngang lần không có thể thành Phật liền được, nhưng mà cũng vượt qua cái tiên giới vững chắc, thanh lọc, rồi nó mới tới thanh tịnh. Lúc đó mới vượt nhập được Phật quân. Những người thế gian họ nói là đâu rồi, rồi cho con 8 triệu, rồi chết cái xuống cái Phật quân liền. Phật đâu có rảnh đi làm cái áp này, Phật không có cái đó mà đi lo làm cái chuyện đó. Nha, ngày lo luôn tu cái thanh tịnh của ngày. Chúng ta phải tu có thanh tịnh, chúng ta mới hòa cảm được sự thanh tịnh nó bớt tên. Tiến vào thời gian này, chúng ta học cái thanh tịnh của ngày. Chứ không phải là ngày đi học cái tập luận của chúng ta. Nha, người thế gian nó sai lầm. là tự lập, mà tự la lót ảnh ảnh cũng xuống bệnh. Thế là cái phương pháp này, các bạn tôi đây đang giải quyết cái nguồn ta trong bản thể. Tăng lợi các bạn tự sẽ thấy cái nhất bản. Lúc đó các bạn nhận định cho được, tôi sẽ đi trên bậc. Tôi là nó phải thở trong cái văn minh ở bên trên và cái thanh tịnh ở bên trên, nó khuyến khích chúng ta tiến tới thanh lọc, nó càng ngày nó phải càng nhanh lên. Còn nếu chúng tôi tu đắc đạo tu sung sướng, cái đó là khi những người mình biết nó phải là tu. Tu là gì? Tu là sửa, sửa mãi. Sửa là gì? Sửa là phải tập, sửa là phải lo, sửa là phải tìm nhé. Thì đi ra học xong thì thấy cùng vài học xong nó sạch, nó tốt, nó đẹp, nó thở ra từ miệng học xong thì người khác rồi. Thì tự nhiên cái quý báu có gì thì muốn giữ thì phải luôn làm việc. Cho nên những người cao cấp người ta làm việc gì? Ở quê quan tuy gặp phải ăn đồng luôn thì tôi mình trách nhiệm phải nặng lắm. Còn công việc phải làm gì về khí ốc, không có bao giờ giấc nào phải rảnh rồi đâu. Không là rảnh đi nhẹ nhàng, những cái xe hơi bao vô thở tính ra tăng cũng là mấy chục tấn nặng. Còn mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ như mình tối tháng luôn luôn, nó không có gì nhẹ lắm. Tính ra kia rồi thì nhẹ lắm. Thì vô luôn cái chuyện mà ông làm ba người thì cái nó nhiều hơn mình thở tí. Cho nên sau này ở thế gian này nó sẽ tăng đồng nhiều, ý thức phát triển đồng nhiều thì ta không có bị bắt buộc những người đã làm việc xấu. Cho nên sau này những cái chế độ sau này cái gì đó có hội đồng lấy cái ý kiến của nhiều người họ để làm việc tối nhiều một mặt. Bây giờ mình còn thâu cảnh kiến cái chế độ của mình cũng còn cảnh kiến và mình muốn cạnh cảnh kiến của mình. Bởi vì người ta không thể phá phát những người đó, người ta không hiểu được. Thành ra những người kia, những người phần trên, người ta phải làm việc nhiều hơn, những người phần dưới. Rồi khi mà chị lên làm tới tiên, Phật đâu có rảnh. Càng ngày nó càng nhẹ hơn, càng ngày như học sinh trước Pháp, vốn quá thì tôi thành tựu. Tôi nghĩ lắm mà tôi, trong cái khổ nó, sau cái khổ nó là gì? Nó là cái sướng. Chúng ta ở đây hoàn đã khổ, chúng ta mới đạt được cái tiên hơn, ở bên trên. Khi mà nó còn ngồi ngủ, mà mình chưa bắt đầu ngồi dậy, cái sướng chỗ nào đó. Cái khổ, mà sau cái khổ nó là gì? Là cái sướng. Rồi hôm thì con tu nó mệt mỏi nhưng mà sáng thì dồn mặt mày cũng tu thì cũng đỡ. Cho nên muốn đỡ thì ta bỏ lâu rồi cái tu của pháp này. Thì sau cái khổ là gì? Cái sướng chứ. Lúc nào là ta đi từ cái khổ thì ta cái sướng. Cho nên người ta người tu người ta cam chịu nhận cái khổ. Người tu người ta cam chịu nhận giải quyết cái nghiệp chướng đó. Ta chấp nhận cái nghiệp chướng, họ mới tiến về cái thanh tịnh, họ mới thấy hạnh phúc. Cái khổ mình lấy cái khổ nào? Ở thế gian cũng khổ, tu cũng khổ, mà sau cái khổ là cái sướng. Ở cái gì để cái con này khổ?
Ngoài vành và chặn ngay cái mái tóc và đút cái ngón tay ngay vô trong cái lỗ tai thì đã đúng, thì không có bao giờ sai được. Cái thứ nhì, ông Tám có nói đến dỗ cho ngủ trong lúc thiền, thì ông Tám cho biết cái ngủ đó như thế nào và có khác gì với ngủ vì mệt, vì quá buồn ngủ không? Trong ngày hoạt động nhiều, quá mệt, mệt mỏi, sinh buồn ngủ, không thể ngồi thiền được. Có thể dùng thuốc để tỉnh ngủ mà ngồi thiền được hay không? Tôi có mấy điều thắc mắc nhờ ông Tám giải hộ. Thì cái dỗ ngủ đó không phải là người mới tu dỗ ngủ được, nhưng mà những người tu có điểm trên bộ đầu nó chuyển quá nhẹ rồi, trong cái lúc ngồi đó, trong cái mê nó có cái tỉnh, chúng ta muốn cố gắng ngồi thêm nữa, chúng ta dỗ nó ngồi ngủ, lúc đó nó ngủ được. Còn cái người mới tu mà kêu nó dỗ ngủ không được, nó mê muộn nó ngủ. Còn những người mà có cái tánh rồi mới vô ngồi nó buồn ngủ, vậy thì chúng ta đừng có đợi một giờ kia trước khi đi ngủ, chúng ta công phu đi rồi lần lần sửa cái trượt điểm về cái phong thấp của cái cơ thể, nó có thể làm con người mệt mỏi. Trước khi đi ngủ ta công phu đi, rồi lần lần nó sẽ tiến tới một giờ kia, lúc đó nó tỉnh táo tu chứ không có cái thuốc dịu hết thảy. Trước khi đi ngủ công phu là được rồi, bởi vì trong tâm linh của bạn nó có cái chuyện có cái phong thấp mọi người đều có, mà nó làm cho mê muội buồn ngủ. Thì trước khi đi ngủ bạn công phu, rồi lần lần bạn sẽ tiến tới một giờ kia.
qua thì mới được cái cũng lên trung tâm bộ đầu
công phu đến giờ kia thì bản thể rất nặng nghiêng một bên. Hằng ngày trên đầu nơi hạ đạo thần nó dịch và nhận động thơ của ông em nói cũng dịch trên đầu. Lúc trước bệnh có nhờ thầy bùa làm phép uống nước lá về treo bùa trong nhà nhờ bùa hết bệnh. Bây giờ tu vô vi không theo thầy bùa nữa, có sợ họ trả thù và phá khói không? Bùa treo trong nhà nên gỡ hay nên để? Xin ông Tâm giúp ý kiến. Xin ông Tâm soi hồn giúp dùm coi bản thể có ai theo phá khói không. Cái lúc công phu mà thấy nó nặng đó là tại vì mình có uống bùa thì hai bên nó dần dịch, nhưng mà cương quyết một thời gian tự nhiên nó giải. Còn nếu muốn cho nó giải để trong về công phu á, trước khi công phu bạn ngậm một miếng chanh đi thì nó làm cho bạn nhẹ, hay là bạn xông đi nó cũng giúp mở cái đó ra. Rồi hàng ngày trên hạ đạo thành nó dịch cái đó là cái phần biển, cái khớp xương, cái bộ đầu của bạn mở. Mà khi nhận được thơ của ông em thì bạn cũng hướng về bên cái đạo vô vi, cho nên cái phần thanh điển của bạn nó tương ứng, nó mới chuyển cái đó tốt không sao. Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà thì khi mà chúng ta muốn gỡ bùa phép đi đó, phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông quệ, cái đó là lấy cái vị chua cây, nó cũng như cái biển vậy đó. Thì chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái bông quệ đó sắc ở trên cái bùa đó mới đem ra khỏi nhà được. Chứ còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó vững vàng rồi thì gỡ bằng cách đó, gỡ những cách tu sĩ đó, mà bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh đổ trong nước lạnh, rồi lấy cái bông quệ đó chúng ta niệm Phật gãy trên cái bùa rồi cạo nó ra hay là đem nó đi. Ở đến đây thì rút nó đi rồi bạn đem đi luyện cũng được, không sao. Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được, mình tu đi, xong đi rồi nó cũng đi, nó cũng gian ra. Thì cái đó, cái bản thể của bạn vì cái sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra, rồi sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Thì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái lực tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa. Nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn chương trình đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về gặp họ, để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự phá khói. Nên cái phương pháp ở đằng này sẽ điều hòa, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh, thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên tự nhiên. Cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ phá khói đâu mà sợ. Công phu rồi đó, có cái môn châu anh mới hiểu là vũ sắc vũ quan gì sắc thiền quá. Ở trong này chúng ta có đầy đủ ánh sáng, chúng ta dồn ở bên ngoài chúng ta mới thấy vũ sắc vũ quan. Ở trong này nó có, nó mới tương ứng ở bên ngoài. Ở trong bản thể của bạn không có, không bao giờ bạn dồn bạn phân đủ cái loại này thì sẽ đạo là không? Còn mà sau này tu môn châu nó xuất rồi thì bạn nhắm mắt bạn thấy biến chuyển ở trong này vũ sắc vũ quan gì sắc thiền quan thì không khác gì cái vũ trụ đẹp xinh. Ở đây cũng có nhiều bạn ngồi thấy môn châu nó tú ra sáng màu xanh màu vàng đủ thứ, cái đó là từ cái tâm mình xuất ra. Sau này bạn cũng thấy vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lấy chứng minh sơ sơ, ở trong này bạn không có cái cảm ứng tương đồng với ngoại cảnh, bạn không bao giờ dùng phân nó là màu già, màu nâu, màu xanh. Nó có tương đồng nó mới ứng. Ngày đầu thì khó ngủ và làm mất ngủ luôn mấy ngày sau. Tiếp tục công phu thì càng ngày chúng ta mời học hôm rồi, nhưng mà cách 2-3 hôm nay thì thấy
ở trước này thì nó nặng ghê lắm, ở trước chỗ này nặng, nhưng mà từ ở chỗ sao có ngon này mình nó lập dài tới xương sống, lập tới dưới này mà ở đầu con rờ thấy có hẻ rồi, mà theo ông coi trong cái sách tìm tôi tầm đạo thì thấy cái đó nói sợ có người khác mà nhập vô đó, thì trước tôi có nói ông Tám là tôi cũng muốn buồn thôi trơn á, nhưng mà từ tại bản thử thì không mà tôi thấy
cái đó mình đeo tâm với nó tâm cho nó giải đi. Cái đó là bên ngoài, nó muốn tâm kiếm, nó muốn phá bạn, nó muốn bạn tu. Không phải là bạn kinh nơi tổ, nhưng mà nó phát cái tâm kiếm đi, nó theo mình. Tổ không bao nhập vô bản chất, có bạn. Tâm kiếm nhưng nó còn. Mình muốn nó giúp phát cho mình tâm từng một hai lần cho nó đỡ bất tu. Nó giúp ra. Đó. Chứ còn cái ớn như là như tôi sống với nó là cũng ngoại tâm.
Nó nứt
cái đằng sau này thì luôn luôn là tà nó trong, nhưng mà cứ co lưỡi niệm Phật cứ đem lên trung tâm bộ đầu để cho nó mở đằng trước. À, bởi vì hồi trước là kim nơi tổ, kim đức kim nơi tổ thì cái thần kinh của mình nó hại đi, nó mở cái đằng sau. Bây giờ mình tự tin để khai thông mình nó phải mở đằng trước.
Cái đó cặp rồi. Còn cái tam giới ở đây nó có ba tam giới. Ở đây cái hồn cái khớp xương bộ đầu bạn mở rồi có tim mở, nó thoát ra một giới đây, nó cũng như một cái cõi thiên địa. Rồi xuống ở dưới này cái trời linh hư cảnh nó một giới. Rồi qua đây cũng như là cái thiên đàng của bản thể, từ đây lên đây nó thêm một giới là ba giới. Rồi tam thiên xuất khỏi tam thiên trong cơ thể nó mới đi tới đại thiên thế giới. Ở đây mình phải đi tới trình tự như vậy. Còn cái dục giới, cái đó không phải là cái giới. Cái dục giới là không phải cái giới. Nhưng mà lấy cái dục là nó làm cái giới. Sanh, dục, quá. Thì cái biển nó nhập như vậy. Bây giờ mình đổi nó thiện, ăn, tiếng. Thấy không? Cho nên họ bày ra cái giới này, giới kia nói thêm được mấy hai ba chục cái giới đó bạn ra. Cái này không có. Cái này bạn làm ở đây rồi nó sẽ giải tỏa cái vấn đề dục. Dục là gì? Là cái cực điểm, cái sức nắng, cái cực điểm nó kỳ nơi đó. Rồi nó phải đòi hỏi giải tán thôi. Mà bây giờ chúng ta sửa để nó đi lên trung nguyên, để nào nó xuất phát ra. Cho nên nhiều bạn ở đây nói bằng ngày, như bà nãy nói bằng ngày, nó cũng giúp. Nó giúp cái đây lên nhiều chừng nào thì cái dục giới, giúp cái dưới này nó không còn. Nó sức mạnh và nó sáng tỏa ra cũng như là cái hào quang của Đức Phật rồi, không có còn cái dục nữa. Cái bộ phận ở dưới nó đóng cửa. Mà nó phải mở cái tầm giới của thằng tôi. Thì tôi ở đây thì thật sự đi ngay vậy. Nó phải mở ra. Đi tới thanh tịnh nó mới tiến về cái thanh tịnh. Bạn đi học rồi bạn mới biết là trí thức là cái gì. Còn bạn ngồi ở nhà bạn không học nữa thì không. Trí thức cái gì đó. Bạn học bạn tìm tòi bạn hiểu nhiều. Học cao hiểu rộng mới kêu bằng trí thức. Nó cái trí suy luận cái việc. Còn người không học đâu phải dễ cái hình dung to cho nó coi hoài nó mới nhớ. Còn người ta học ta có cái trí rồi ta suy luận nó mở. Thấy không? Cái học đó là nhờ cái ảnh hưởng của nhiều người. Thấy không? Nó đóng góp thành một quyển sách rồi mình coi đó, nó ảnh hưởng cái trí mình nó mở. À, cái tu này nó khác, cái tu này nó làm cái phần biển nó càng ngày càng thanh. Từ cái tối đi tới cái sáng. Trong cái sáng đó nó hòa cảm với cái sáng ở bên trên. Thì nó thấy tất cả những sự tối tâm của nó cũng như tối tâm của những người khác. À, thì nó nhờ cái gì? Nhờ cái pháp là nó hành, nó mới tiến tới cái pháp. Còn nó không làm, nó không tiến tới cái pháp. Pháp là khứ giả đuổi cái thực điển ra ngoài. Đuổi cái tập quan thừa, đuổi cái tầm tối, nó đi tới cái sáng. Đuổi nó ra, phải làm, phải hành. À, bạn muốn làm một con đường tốt, bạn phải gỡ cái lớp đó đi, bạn đổ cái lớp khác, nó mới tốt được. Nhưng mà mình không thành mình phải chứ. Nghe không? Rồi ngồi đây suy tư hết rồi nó làm cho cái tánh mình nóng. Nhiều người đi tu hoài, tu mấy chục năm nay vừa động cái dây lưu bù là tại sao? Chưa có sửa bên trong. Thì đọc theo người ta thôi. Họ đọc kinh, họ gõ mỏ, nhưng mà không có biết gì hết. Mới cái chọc tới cái này la làng. Mượn tiền mà năm phân mà trả tể cũng không được. Không phải giỡn đâu. Đó, một cái người tu ở đằng này nó hiểu rồi. Nó hiểu cái tâm trạng của đối phương. Đó, nó thấy cần kiên nhẫn để ảnh hưởng và xây dựng cho đối phương. Bởi vì nguyên căn của nó phần hồn xuống đây vạn sự khởi đầu bởi nước không, nó chẳng có cái gì. Nó không có vốn liếng, không có tiền tài, không có của cải. Một ngày kia nó đi với bàn tay không, chắc chẳng đem được căn nhà nào đi hết. Thì cái sự của thế gian nó chẳng có, lấy gì nó mất. À, tôi đã cái vô gì nó hiểu rồi. À, nó rất thông cảm cho tất cả mọi người. Rồi hỏi cái người mà thông cảm như vậy, đâu còn tài sản. Thì họ gạt hết rồi còn gì không. Con người thì cái nhân tâm làm bằng gì? Bằng điểm, nó có sự suy thức. Người ta mến những người lành, từ bi bác ái. Mà ta ghét những người mánh lớn, ta gạt những người mánh lớn. Những người mánh lớn tiền nào sẽ bị gạt nặng tiền đó. Hỏi tại sao cái ông nó mánh lớn quá, ông gạt tiền người ta hay như vậy. Mà bây giờ ông giàu, nhà lầu to như vậy. Mà ông ngồi đây, ông nói ông có tới cái nhà tranh. Rằng sao ông nói ông gạt cái gì. Thì ông gạt tiền của người ta dễ dãi. Rồi cái đồng tiền đó, ông thật có hồi trước, ông không có tiền. Bây giờ ông có tiền nhiều quá rồi. Ông cứ sợ mất cái của đó. Trong thâm tâm ông biết rằng tôi gạt của ông A, ông B. Tôi không coi tiền ông A, ông B, ông tới ông dịch lại của tôi. Trong đó là ông hại cái phần thần kinh của ông. Rồi cái đồng tiền nó mới thúc đẩy ông đi xài bậy xài bạ. Thúc cách cờ bạc này cái kia nọ. Ông lãnh cái bệnh nan y, cái ông mất tiền nó chưa có bệnh. Thấy không? Rốt cuộc là ông hại ông. Nhưng mà ông không hay. Ông tưởng là ông gạt được người ta là ông giỏi. Thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ ràng cái công chuyện nó xảy ra. Từ cái đến cũng như cái đi. Và mới thực thi cái từ bi bác ái. Ngài mới bỏ cái ngai vàng, Ngài không có thèm. Bởi vì Ngài không có mất. Là tại sao? Là Ngài không có lấy gì mất. Bây giờ nói tới của thế gian, ai cũng lấy của ông Thích Ca hết. Chùa nào lập lên cũng là lấy nhân danh ông Thích Ca. Ông đã nghèo giúp nhất thế giới mà bỏ cái Nga Mỹ Nữ như đền đài vua chúa mà ông bỏ ông đi. Và bây giờ người ta còn lập trở lại đền đài cho ông. Có cái chùa thiết tốt để đỡ. Nghe không? Ở thế gian dạy người học Phật, dạy ông cho sung sướng, dạy ông ăn cho nhiều. Ở thế gian thì dạy cho tham thôi. Còn ông Phật ông đã từ khước cái chuyện tham. Bây giờ ông không có cái gì hết. Cho nên người đời trước kia tôi cũng vậy, tôi cũng làm cái hình cũng Thích Ca thiệt tốt để trong nhà tôi tu. Sau tôi thức giác, tôi thấy tôi có tội. Tôi lấy cái thông minh của tôi lợi dụng đánh trọn lành để gác gửi cho tôi chứ không có làm gì hết. Để anh ta vô nhà nói ông niệm tôi theo Phật. Thấy không? Rồi tôi nói tôi tu theo Phật chị à, tôi đâu có gạt chị nữa. Bán rẻ cho chị mà lời mấy phần trăm chị đâu có biết. Cái đó là nó chiếm được 80-90% ở xã hội này. Họ nói tốt nhưng mà không có làm tốt. Một cái phương pháp của mình đi. Tôi qua đây được cái hồi xa bản thể. Phải trở về cái không không của ta trước kia, chúng ta mới nhập định được. Còn bạn chưa trở về cái khởi điểm không không của bạn, không bao giờ bạn nhập định được. Thấy không? Nói tôi tu này để rồi sau này tôi làm giàu, tôi mua xe hơi, không bao giờ bạn nhập định được. Bạn kể tất cả bạn cái gì cũng không có. Cho nên tôi nói với các bạn là ở đây không có ông thầy. Mà nói thầy thì tất cả phần hồn đang làm thầy của bản thể mà thôi. Chứ không có được quyền làm thầy một người nào khác. Nếu làm thầy một người khác là sai lầm. Gạt họ. Còn họ ý thức được cái địa vị họ, họ tự làm thầy với họ. Họ đem cái sáng suốt về để xây dựng họ, cởi mở họ, khai tâm lấy họ. Rồi ai hỏi họ nói họ làm như vậy cho thôi. Đó cũng đủ rồi. Chứ không cần bày kinh tế gì làm hư hao tinh thần của họ. Thấy không? Như bây giờ bạn đi học ở bên Tây rồi bây giờ tôi giờ bạn muốn tu thấy ông Phật đẹp quá bạn muốn tu. Cho nên thôi bây giờ bạn mỗi đêm tới đọc kinh A Di Đà đi. Bạn cũng Nam Mô cũng Y A Di Ô bạn nói hay lắm này khi cái nọ rốt cuộc hỏi chơi với ông Phật nói gì bạn không biết tôi đọc để cho bình an. Mất thì giờ cho bạn. Bạn đã tốn hao bao nhiêu thần kinh đi xuất ngoại học đủ thứ rồi làm mệt mỏi về rồi càng tăng gia thêm cái sự mệt mỏi cho bạn nữa. Rồi cái tuổi tác nó đâu có cho phép bạn chờ đợi nữa. Bạn che lấp bởi sự nhiễu động của ngoại cảnh thôi chứ bạn đâu có tiến về cái thực cảnh thanh tịnh của bạn. Nha? Không phải nói ra đã phá sự thật nó vậy. Chính ở trong gia đình tôi, mẹ tôi đọc kinh A Di Đà mà tôi hỏi cái kinh đó nghĩa gì mà bà nói nghĩa, giỡn, đọc kinh Phật mà hỏi nghĩa. Đọc là đọc một cái là mau nghĩ trẻ. phù hộ cho tụi bay làm ăn khá, tụi bay còn muốn lại hỏi ngược lại nữa chứ. Phật người đâu có mít lòng được, không có mít lòng, đặt là đặt, bắt trước đó đặt là nên, còn không bắt trước đặt là hư, không biết gì hết. Nghe không? Lại lung tung hết đó, còn không hiểu cái gì. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh, có loài người mới chứng minh ông trời, có loài người mới chứng minh tiên thánh, có loài người, cái khối óc của loài người mới chứng minh là có ma, có loài người người ta cũng chịu vật trời đó, còn không có khối óc, ai nói ai ca tụng cái sự việc đó, cái thông minh đó ở đâu ra, kết tập trong khối óc của tất cả mọi người, mà họ không chịu tự khai thông ra. Họ sống trong cái la đà ỷ lại. Ỷ lại không. Cho nên con người, cái phần hồn tại vì làm biến mới bị sa đọa xuống cái gian lận con người. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên không có đi xuống. Cho nên cái pháp này phá mê để cho các bạn một giờ khuya các bạn dậy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lục, đại từ bi, các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết. Thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho bạn về phần hồn lẫn thể xác. Thì lật cái giờ người ta đang ngủ sung sướng, các bạn ngồi dậy để công phu để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng cương quyết, thay đổi cái mê loạn đi tới thanh tịnh. Đại lực phải cương quyết thường xuyên hành như vậy. Đại từ bi đem tất cả những sự thật về giáo hóa những cái gì đang theo mình ở đây, lục căn lục trần trong bản thể và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian được sự ảnh hưởng tốt đẹp của mình, thì những cái đủ thế gian thay đổi, mọi người biết tự cai trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên, trở về khai thông cái ô trượt của nội tâm mình, đó mới là thay đổi. Nếu bạn bây giờ có lại rách đầu gối đi nữa cũng không có thay đổi. Bạn cứ thắp nhang ngoài trời, bạn cầu cho thay bình, không có thay bình. Ai tạo ra chiến tranh? Khối óc con người. Con người này muốn lấn con người kia, thành ra nó sanh ra chiến tranh. Cho nên sư Trí Kỳ có cái hình ảnh rất tốt đẹp. Ngài bị đóng đinh trên thánh giá, ngài không có chưa lắm. Tại sao ngài xác thịt như vậy mà ngài không chưa lắm? Ngài còn xin ăn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó, nó đâu có giết tôi. Thì chúng ta tu ở đây là tự hiểu lấy mình, chúng ta mới thấy cái thái bình, và chúng ta mới thấy cái sự ngu muội của chúng ta. Thấy không? Ta thức giác rồi. Còn họ nói tôi hơn được là tôi thắng. Hỏi thắng cái gì? Tôi đâm một dao tôi giết bạn chứ đâu có giết được phần hồn bạn. Thấy không? Các chiến sĩ đang chết ở mặt trận, họ cũng vẫn hiện hồn về chứng minh ở thế gian này có, ở xã hội này có mà. Họ đâu có bị mất. Nghe không? Cho nên con người bị sai lầm, bị dục vọng, vì sự tham ô của nhiều tầng lớp ở các nơi. Rồi nó cấu với nhau, nó làm cả thế giới lộn xộn. Nói chung về loài người trong phải xứ Việt Nam của mình. Cho nên chúng ta biết, chúng ta thức giác, chúng ta tu, tu trước, đi trước cái văn minh của loài người để tiến về cái văn minh khoa học Phật pháp quyền bí của Đức Phật. Lúc đó chúng ta mới thấy thay bình là tâm ta an mới thấy thay bình, còn tâm ta loạn làm sao có sự thay bình? Ồ, nghe hỏi như gì câu chơi cái quán ăn rồi chỉ kể cả con người, chứ không phải cái văn minh của xứ Tây xứ Mỹ. Khối óc của mình chấp nhận hiểu cái thanh tịnh là cái văn minh đó, thì bên đâu đâu thế giới gốc trên núi cũng là cái khối óc mà thôi. Bây giờ khối óc chúng ta chịu sửa hay là không? Ta sửa ta có học mà. Sĩ Sĩ Kri, ngài hiểu, ngài sửa. Ngoài cái bản thể này, ngài có một cái thiên đàng vĩnh cửu. Ngài không cảm giác cái sự như bằng xẻ thịt của ngài là đau đớn, nhưng mà ngài lấy cái từ bi, ngài nói rằng xin tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu. Đức Phật Thích Ca đã tu trong cái khổ hạnh ma quỷ tới phá ngài, nó phá ngài, nó diệt nó, cho ngài không có sự, tâm ngài vẫn tịnh mà hồn ngài vẫn tiến. Ngoài thế gian này ngài bước khỏi cái tứ đại này, ngài mới hiểu tứ đại giai không,
nước lửa gió đất đều trở lại không thấp. Cái tâm ngài đã định thì cái ngoại xâm động loạn kia nó đâu có phá được, nó không có phá được. Nhưng bây giờ các bạn thử tu ngay trong gia đình, các bạn cương quyết đi tới cái thanh tịnh ở sự động loạn của gia đình của bạn trong vòng 3 năm như vậy thế nào, rốt cuộc rồi họ hàng phục theo bạn. Bởi vì loài người đang khao khát sự thanh tịnh, mà loài người đã phong phú về nhiễu động, chiến tranh là nhiễu động chứ gì nữa. Chúng ta đang khao khát sự thanh tịnh mà không. Bây giờ các bạn chấp hành cương quyết đánh đổ sự nhiễu động đi tới thanh tịnh thì cái gia đạo các bạn thế nào? An thương, vui vẻ, nhi thiện tối lạc, đi biết bạn binh cảm trọn lành thì nó mới vui vẻ, còn không binh cảm trọn lành thì nó đau buồn mãi mãi. Giữa hai vợ chồng cũng vậy, ông nói một câu bà không chịu, bà nói một câu ông không chịu, cái đó cái khôn hay là cái ngu? Chính trước kia tôi cũng ở trong cái ngu đó mà. Bà nói một câu cái tôi gây mà, tôi chưa tu tôi không hiểu, mà tôi tu rồi tôi dòm thấy bà, tôi thấy té ra bà bị cái bộ phận nào nó sai lầm. Tôi chỉ bổ túc đem ánh sáng cho bà hiểu lấy bà. Rồi tự nhiên bà hết gây với tôi. Thấy không? Có người gây là tại vì nghi ngờ mà gây. Như bà vợ nghi ông chồng. Nghi ông chồng đi làm bậy chút này. Ông đi đâu không biết, nhưng mà ông đi đâu nãy giờ một tiếng đồng hồ ông nói đi làm ăn gì tôi không biết. Nghi nha. Vậy là cũng gây. Mà tại sao lại phải gây để làm gì? Rồi hỏi bà chứ bà có tin Phật không? Tin, tin Quan Âm không? Tin người lắm, nhà tôi cúng Quan Âm. Nhưng mà nó cho biết là đi bậy chém không? Có không? Có mấy bà nói vậy không? Có. Chém à, không có người thích gì được. Thương tôi là thôi, còn không là bỏ. Phải không? Ở đời người ta vậy, mà hỏi tin Quan Âm tin. Khi ta tin Quan Âm ta phải hiểu cái đường lối của ngài đã và đang đi. Ngoài cái thế gian này, ngài đã có một cảnh tươi đẹp. Thì chúng ta tin ngài, chúng ta là nữ giới mà tin ngài thì ta đi theo đường lối ngài thì ta đạt nơi thanh tịnh của ngài. Tại sao ta còn lo âu cái động loạn của cái người kia? Cho nên Đức Phật đã lưu lại căn nào quả nấy. Ông nào giỏi có tiền có bạc đi ra
đi chơi bờ này kia kia nọ, rốt cuộc hết tiền rồi họ cũng đã đi cũng trở về ăn cơm ngủ với bạn.